Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Consumer Republic của Elizabeth Cohen là một công trình lịch sử học thuật về nước Mỹ sau Thế chiến thứ hai, tập trung vào cách tiêu dùng đại chúng đã định hình lại chính trị, xã hội và quan niệm công dân. Cuốn sách không chỉ nói về việc người Mỹ mua sắm nhiều hơn, mà còn giải thích vì sao quyền lợi công dân dần được hiểu như quyền được tiếp cận hàng hóa, nhà ở, giao thông và các tiện ích của đời sống đô thị ngoại ô. Dựa trên nghiên cứu lưu trữ công phu đặc biệt từ New Jersey và các vùng ngoại ô Cohen, cho thấy sự phát triển của trung tâm mua sắm, nhà ở ngoại ô, vận động bảo vệ người tiêu dùng và các phong trào xã hội khác đã gắn chặt với sự tái cấu trúc của nền dân chủ Mỹ thời hậu chiến. Đây là một cuốn sách quan trọng để hiểu lịch sử tiêu dùng, đô thị hóa và chính trị Mỹ thế kỷ 20. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiêu dùng đại chúng trở thành một hình thức công dân mới, luận điểm trung tâm của cuốn sách là sau Thế chiến thứ hai. Việc tiêu dùng không còn là hoạt động kinh tế đơn thuần, mà dần trở thành một cách để tham gia vào đời sống chính trị và xã hội. Cohen cho thấy người Mỹ ngày càng được khuyến khích nhìn mình như những người tiêu dùng có quyền lựa chọn, quyền đòi hỏi chất lượng và quyền tiếp cận thị trường. Cách hiểu đó làm thay đổi ý niệm về công dân vì nghĩa vụ và quyền lợi không chỉ gắn với bỏ phiếu hay tham gia cộng đồng, mà còn gắn với khả năng mua nhà, mua xe, mua sắm và sử dụng dịch vụ. Điều đáng chú ý là cuốn sách không xem sự thay đổi này như một tiến bộ đơn giản. Nó cho thấy khi quyền công dân bị diễn giải theo ngôn ngữ tiêu dùng, các bất bình đẳng về giai cấp, chủng tộc và không gian sống vẫn tiếp tục tồn tại, dù được che phủ bởi hình ảnh thịnh vượng chung. Thứ hai, ngoại ô, nhà ở và không gian xây dựng đã tái định hình chính trị Mỹ. Một đóng góp lớn của cuốn sách là giải thích mối liên hệ giữa ngoại ô hóa và sự biến đổi của đời sống chính trị. Cohen sử dụng các nghiên cứu về vùng ngoại ô New Jersey để cho thấy nhà ở, quy hoạch đô thị xa lộ và mô hình phát triển đất đai không chỉ là vấn đề kiến trúc hay kinh tế, mà là nền tảng của một trật tự xã hội mới. Khi các gia đình trung lưu chuyển ra ngoại ô, họ bước vào một môi trường phụ thuộc mạnh vào xe hơi, thương mại bán lẻ và các dịch vụ tư nhân hóa. Điều này làm thay đổi quan hệ giữa cá nhân với nhà nước và cộng đồng, vì nhiều nhu cầu trước kia do đô thị trung tâm hoặc chính quyền công lo liệu này được tổ chức qua thị trường. Cuốn sách nhấn mạnh rằng không gian sống đã góp phần tạo ra những kiểu quyền lực và loại trừ mới, nhất là khi cơ hội tiếp cận nhà ở, tín dụng và tiện ích không được phân phối đồng đều. Thứ ba, từ New Deal sang hậu chiến, tự do kiểu Mỹ được diễn giải lại qua thị trường. Cohen đặt sự bùng nổ tiêu dùng trong bối cảnh chuyển đổi của chủ nghĩa tự do Mỹ sau New Deal. Theo bà, thay vì tiếp tục dựa chủ yếu vào các thiết chế phúc lợi và cải cách công, nước Mỹ hậu chiến ngày càng nhấn mạnh vai trò của thị trường như công cụ phân bổ cơ hội và bảo đảm tự do. Trong khung nhìn này, việc được mua, được sở hữu và được lựa chọn trở thành bằng chứng của một xã hội dân chủ thành công. Cuốn sách phân tích cách ngôn ngữ chính trị thời hậu chiến dùng tiêu dùng để quảng bá sự sung túc quốc gia, nhưng đồng thời che đi những hạn chế của mô hình đó. Khi một xã hội đặt quá nhiều niềm tin vào khả năng tiêu dùng cá nhân, những vấn đề như phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng tín dụng và sự suy yếu của đô thị trung tâm dễ bị đẩy ra ngoài tầm nhìn chính trị. Chính vì vậy, tác phẩm không chỉ viết về kinh tế mà còn về sự tái cấu trúc của tư tưởng tự do ở Mỹ. Thứ tư, quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động xã hội là những phản ứng nội tại của thời đại tiêu dùng. Cuốn sách dành vị trí quan trọng cho các phong trào bảo vệ người tiêu dùng và các hình thức vận động xã hội xuất hiện trong xã hội tiêu dùng đại chúng. Cohen cho thấy khi thị trường trở nên trung tâm hơn, người dân không chỉ chấp nhận vai trò người mua thụ động, mà còn đòi hỏi tiêu chuẩn công bằng, minh bạch và trách nhiệm từ doanh nghiệp cũng như nhà nước. Các hoạt động này phản ánh một nghịch lý quan trọng, đó là xã hội càng dựa vào tiêu dùng thì càng phát sinh nhu cầu giám sát tiêu dùng. Đồng thời, Cohen liên hệ chủ đề tiêu dùng với những phong trào rộng hơn, trong đó có dân quyền, để cho thấy quyền tiếp cận hàng hóa, dịch vụ và không gian công cộng cũng mang ý nghĩa chính trị. Nhờ vậy, cuốn sách mở rộng khái niệm đấu tranh xã hội không chỉ ở nơi làm việc hay tại quốc hội, mà cả trong siêu thị, khu nhà ở và hệ thống phân phối hàng hóa. Cuối cùng, sức mạnh của cuốn sách nằm ở phương pháp lịch sử liên ngành và lập luận có chiều sâu, A Consumer Republic, nổi bật vì kết hợp lịch sử chính trị, lịch sử xã hội, lịch sử văn hóa và nghiên cứu về môi trường xây dựng thành một bức tranh thống nhất. Cohen không chỉ tổng hợp những thay đổi lớn của nước Mỹ hậu chiến, mà còn chứng minh chúng qua tư liệu lưu trữ, địa phương học và phân tích không gian đô thị. Cách tiếp cận này giúp cuốn sách vượt khỏi lối kể lịch sử, chỉ tập trung vào tổng thống, đảng phái hay chính sách liên bang. Thay vào đó, nó cho thấy lịch sử được tạo nên trong đời sống thường ngày, từ việc đi chợ, mua nhà, di chuyển bằng xe hơi cho đến cách cư dân ngoại ô hiểu về quyền lợi của mình. Độ sâu của cuốn sách cũng nằm ở chỗ nó không đơn giản ca ngợi hay lên án tiêu dùng, mà chỉ ra sự vừa giải phóng vừa ràng buộc của nó. Nhờ vậy, đây là một tác phẩm có giá trị bền vững đối với người nghiên cứu lịch sử Mỹ hiện đại. Kết luận, cuốn sách này nên được đọc bởi sinh viên và học giả ngành lịch sử Mỹ, khoa học chính trị, đô thị học, nghiên cứu văn hóa, cũng như những ai muốn hiểu nguồn gốc lịch sử của xã hội tiêu dùng hiện đại. Nó đặc biệt hữu ích cho người đọc quan tâm đến mối quan hệ giữa tiêu dùng, nhà ở ngoại ô chủng tộc, quyền công dân và sự biến đổi của chủ nghĩa tự do Mỹ sau Thế chiến thứ hai. Giá trị thực tiễn của sách là giúp người đọc nhận ra rằng những gì ta thường xem là thói quen mua sắm hay lựa chọn cá nhân ta được hình thành bởi cấu trúc chính trị và không gian sống. Giá trị trí tuệ của sách là mở rộng cách nhìn về dân chủ, không chỉ qua bầu cử hay luật pháp, mà còn qua cách hàng hóa, tín dụng và hạ tầng phân phối định nghĩa cơ hội sống. So với nhiều cuốn lịch sử hậu chiến khác, tác phẩm này nổi bật vì nó nối liền đời sống thường nhật với các biến chuyển lớn của quyền lực và tư tưởng, đồng thời giữ được chiều sâu tư liệu và tính phân tích chặt chẽ. Nếu bạn muốn ủng hộ Elizabeth Cohen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!